Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, lễ đặt đá chùa Minh Hiệp, kính thưa đại đức trụ trì chùa Minh Hiệp cùng toàn thể đại chúng, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và thầy trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử nhân ngày lễ đặt đá chùa Minh Hiệp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thầy trụ trì đầy đủ duyên lành để sớm hoàn thành một cái ngôi đại hùng bảo điện tại chùa Minh Hiệp, để có nơi khang trang tu học cho quần chúng Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử một ngày an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Minh Hiệp. Trước đây vài năm, thầy An Quang có mời thỉnh tôi để trở về đây chia sẻ với các vị nhân khóa tu. Nhưng mà vì các công tác Phật sự tôi chưa có sắp xếp được. Thì khoảng một thời gian vài năm thì quay trở lại đây, thì tôi thấy ở nơi đây đã có một ngôi giảng đường và vài cái khu để sinh hoạt cũng khang trang. Đây là cái công đức rất lớn mà thầy đã hy sinh dấn thân trong con đường làm đạo. Thời gian không dài nhưng cũng đã chứng minh được những gì bằng sự quyết tâm của thầy cho việc phụng sự Phật Pháp. Đó cũng là một cái nhân duyên thù thắng. Thầy An Quang có cơ hội là học tu tại tu viện Tường Vân, là nhân khóa ăn cư kiết hạ. Trong 3 năm đó thầy về nhập hạ, tôi là người hướng dẫn phụ trách giảng dạy những cái bộ môn trong cái mùa an cư. Và đó là cái cơ hội để biết. Cho nên trước khi về làm đạo ở đây, tôi cũng có ít lời nhắn nhủ, chia sẻ, gửi gắm chúc mừng thầy để mà khích lệ trên con đường làm đạo. Thì thật ra bản thân thầy cũng có đủ một cái duyên lành nào đó để trở về đây làm đạo, và được thành tựu một mức độ như thế này là điều đáng hoan nghênh, khích lệ. Và tôi xin chúc mừng thầy và chúc mừng Phật tử ở nơi này đang và sẽ có những cái cơ sở tốt đẹp hơn cho cái việc tu học chúng ta đây được nhiều lợi lạc hơn. A Di Đà Phật. Ai là những vị Phật tử mà trực thuộc ở cái chùa Minh Hiệp này đâu, các vị đưa tay lên đây. Sao ít dữ vậy? Ai là những người đã từng tham gia khóa tu ở tại chùa Minh Hiệp đâu, các vị đưa tay lên đây. Xin chúc mừng tất cả các vị. Thì ở quanh vùng mà có nhiều mới là điều quan trọng, còn khách thập phương thì cũng tốt đó, nhưng mà chưa phải là vấn đề quan trọng lắm. Cái vai trò của một vị thầy trụ trì lãnh đạo một ngôi chùa cho quần chúng tu học, đây là điều hết sức là cần thiết. Trước đây thì tôi thấy ở trên video clip có quay về cái cảnh sinh hoạt của chùa mình, thì tôi thấy hình như là những cái nhà tạm, đúng không ạ? Thậm chí nhà tranh vách lá, nơi nấu ăn, nơi sinh hoạt, tất cả mọi thứ nó rất là đơn sơ. Nhưng mà bây giờ quay trở về đây thì hình bóng đó nó đâu mất tiêu rồi. Sao tôi nhìn ở trên cái video clip thì nó không giống. Bây giờ thì về đây nó đã khang trang như thế này, thậm chí nơi vùng quê mà có một ngôi giảng đường như thế này là không phải là dễ có, mà các vị bằng mọi nỗ lực để chúng ta có được. Cho nên là tôi thấy rất là phấn khởi. Hôm nay nhân cái ngày đặt đá trùng tu chánh điện của chùa Minh Hiệp, tôi muốn về đây chia sẻ với các vị đôi điều để các vị có thêm một nhận thức về cái ngôi chùa của chúng ta, ý nghĩa, nguồn gốc và tầm quan trọng hay là vai trò của một ngôi chùa, nó có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của những người Phật tử, từ cái nhu cầu cho đến tâm linh, để góp thêm cho các vị, để các vị có một ý thức để chúng ta sẵn sàng san sẻ với nhau để cùng bảo vệ ngôi chùa, cùng phát triển một ngôi chùa. Bởi vì cái việc này không riêng thầy trụ trì, mà cái việc này còn là trách nhiệm của tất cả quần chúng xung quanh nữa. Thầy trụ trì như một cái nhân tố, nhưng mà đòi hỏi có nhiều cái yếu tố phụ đó thì mới có thể giúp cho nhân tố đó phát triển tốt, và cái tốt đó là tốt chung cho Phật tử chúng ta và quanh vùng chúng ta. Tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng hôm nay là ngôi chùa, nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò. A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta đều biết chùa hết đúng không ạ? Biết không? Hả? Biết chùa. Vậy thì tôi hỏi chùa là gì? Hả? Tôi hỏi ai cũng biết chùa hết, như vậy tôi hỏi chùa là gì? Anh cho thầy biết chùa là gì? Cảm ơn anh. Cô đầu bàn ba cho thầy chùa là gì? Dạ. Thấy đeo phù hiệu rồi đó.
Để cho chúng con có dịp để về chiêm ngưỡng và nghe những lời giảng dạy của quý thầy.
Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cô ngồi bạn nhất này nè.
Kính thưa bạch thầy, chùa là một nội tâm bảo để thờ Phật, tất cả để chúng sanh được về chùa để mà tu tập hiểu rằng Phật pháp. Và hơn nữa là có một cái chùa đây á, là ở kêu là cái chỗ Bảo Liệt, nhưng mà trước đây á, là có ông thầy mà miền Trung mà ông ấy vô ông xây dựng ở chùa này, ông cho mượn tiền để xây, để mua đất mà xây dựng. Thì tất cả chúng sanh ở đây cũng nhờ cái ngôi chùa này mà được tu tập mấy năm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi, cảm ơn bà cụ, cảm ơn tất cả mọi người. Xin thưa các vị, một từ quá đơn giản nhưng tôi hỏi để làm vui với các vị thôi. Chữ chùa nói ra ai cũng hiểu. Chùa là một cái nét văn hóa của dân tộc, là một nơi hội tụ để sinh hoạt của quần chúng Phật tử. Chùa là nơi để cho mọi người về thưởng thức tất cả mọi thứ, những cái cảm giác an lành, thanh tịnh, và nơi giúp cho đời chuyển hóa, bớt khổ đau, bớt những lỗi lầm. Nói chung chúng ta có vô số cách để chia sẻ. Ngôi chùa không có gì xa lạ đối với người Việt Nam. Phải nói rằng hơn 2000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, chùa đã trở thành một biểu tượng văn hóa của dân tộc rồi. Nó không còn là một cái gì mà mang cái nghĩa như ngoại lai, du nhập hay gì nữa. Cho nên đã đi sâu vào trong tâm cảm của mọi người. Dù chúng ta có là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta vẫn có một cái khái niệm khi nhắc đến chữ chùa. Và các vị thấy ca, kịch, cải lương, văn học, tất cả mọi thứ đều nhắc đến chùa. Cái này thấy không còn lạ trong các văn học ca kịch cải lương. Văn chương truyền miệng cũng nhắc đến chùa rất là nhiều. Ví dụ như là lên chùa thấy Phật, sao? Muốn tu, rồi về nhà thấy mẹ, công phu chưa đành. Đó cũng là câu ca dao tục ngữ đó, để người ta nói về cái chùa chiền. Và nó đã trở thành một cái gì đó trong cái tâm cảm, niềm tin của tất cả mọi người. Cho nên người ta có câu là đất vua, chùa làng, cái gì nữa? Phong cảnh bục. Bục là gì? Hả? Bục là Phật, chứ không phải là bục, là bục giảng này nha. Cái chữ bục giảng của chúng ta nó khác. Còn bục là Phật, sự thật, đó là chữ nói tắt của cái từ gốc là từ Buddha. Đúng là chúng ta đọc chữ bụt, nhưng mà người Việt phiên âm rất là chất phác, cho nên gọi là bụt. Chứ sự thật rằng mình đọc cho kiểu cách điệu một chút á, bụt. Nhưng mà độc dễ nhất là người miền Nam, người ta ngại cái miệng á. Các vị thấy người miền Tây của chúng tôi đó là rất ít người đánh chữ R, cho nên ta hay chọc ghẹo là bắt cá gô bỏ vô gỗ nhảy gồ gồ đó, là người ta chọc người miền Tây. Mà sự thật khi về miền Tây nói chuyện mà chúng ta nói bắt cá rô bỏ vô rổ nhảy rồ rồ, ta nhìn thấy nó giống như quái quái, mày ra dẻ vậy thế là ta có cảm giác vậy đó, sao ra dẻ vậy. Từ những cái đó nó đã trở thành cái người Việt Nam bình dân rất là ngại khi phát một cái âm gì nó chuẩn. Cho nên cái từ bục cũng vậy, đúng ra đó mình nói hơi kiểu cách mà nó lại đúng đó, bụt. Nhưng mà các vị nói vậy các vị ngượng miệng không? Như ai hỏi vị đó vị gì đó đức bụt đó. mình nói vậy nó đều quá, nó giống như người ta cảm giác vậy. Nhưng mà sự thật cái nguồn gốc chữ đó nó vậy mà. Nhưng mà mình nói là ông bụt á, nghe dễ không? Dễ là do cái cách phát âm, chất phát của chúng ta. Nhưng mà trước kia có một nhầm lẫn á, là chúng ta nói ông bụt được chú thích là ông tiên. Ngày xưa thì tôi đọc các sách văn học mà khi học ở trường phổ thông, khi mà ông bụt á, người ta chú thích là ông tiên. Rồi tôi coi cải lương, tôi nhớ nếu không lầm là cái tải cải lương là đôi tay vàng. Không biết các cụ có tuổi ở đây còn nhớ cái cải lương đôi tay vàng không? Thì mà cái chuyện mà cái hoa bông giải đó mà, khi mà công chúa ăn một quả quýt rồi ngọt rồi đưa ra cái yêu cầu trớ trêu là bắt làm sao là chỉ mà cuộn ba vòng thành mà để lọt được trong vỏ quýt á. Rồi cái người này đau khổ quá mà mới cầu khấn làm sao đó, thì bụt hiện ra. Thì khi bụt hiện ra đó, tôi không phải là thấy là một vị Phật, mà bụt hiện ra là một ông già, trên đầu có búi tóc vậy nè, rồi râu tóc bạc phơ, rồi tay cầm phất trần. Như vậy cái đó hình ảnh của bụt hay là tiên? Như vậy hình ảnh cái đó của một ông tiên, mà nói bụt hiện ra, cái đó không đúng, do người ta hiểu nhầm cái chữ bụt là tiên. Sự thật bụt là Phật đó. Nhưng mà Trung Quốc người ta phiên âm từ Buddha, người ta phiên âm Phật Đà, thành ra chúng ta gọi tắt là Phật. Đây là chúng ta phiên âm Hán Việt. Còn tiếng Bụt hay là nói tiếng Bụt là dùng trực tiếp từ cái từ gốc của Đức Phật á. Buddha gọi thẳng luôn là Buddha, hay là gọi Bụt hay là Bụt theo cái cách phiên âm. Như vậy hình ảnh của Đức Phật có mặt ở Việt Nam rất là sớm, và trong cái niềm tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta dành cho chùa, cho Phật, cho mọi thứ là không còn gì xa lạ. Cho nên khi tôi hỏi các vị chùa là gì, sự thật tôi hỏi để tôi đánh động cho các vị trong một cái suy nghĩ thôi, chứ nhắc đến chùa ai biết hết á. Đúng ra các vị có thể đáp lại tôi một cách rất là nhanh gọn, chùa là chùa chứ gì thầy? Có phải không? Hỏi chùa là gì các vị nói chùa là chùa, đúng không? Các vị trả lời vậy có sai không? Không, nhưng mà các vị ngại. Chứ đúng nghĩa là tôi hỏi chùa là gì, chùa là chùa, thì cái chữ đó là chữ thuần Việt rồi. Chữ chùa là chữ không có giai mượn á, tức là thuần là cái chữ Việt Nam chúng ta hay gọi là nôm á. Giống như hỏi cơm là gì, cơm là cơm chứ, đúng không? Có những từ chúng ta không có giai mượn, như là chữ hoa này là từ giai mượn hay là từ thuần Việt hả? Hoa là từ giai mượn á. Nếu chúng ta có thể hiểu luôn thì tôi gọi là Việt hóa. Nhưng mà nếu hiểu theo cái nghĩa thuần Việt là gì hả? Bông, đúng rồi. Cho nên có những người khi người ta nói vui lên xe bông là gì? Cái này dường như ai cũng có lý do để có thể lên được, đúng không? Như vậy cái từ lên xe hoa là một cái từ là Việt hóa, để ta hiểu như vậy. Còn nếu mà nói từ thuần Việt thì chúng ta nói gì? Lên xe bông. Cái chữ lên xe bông có sai không? Cái từ đó rất Việt Nam luôn á. Thật sự như vậy. Cho nên tiếng Việt giai mượn cũng nhiều lắm, rồi được Việt hóa cũng nhiều lắm. Cơ bản có phản tôi độ, nếu không nhầm, tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học, nhưng mà tôi có thể phỏng chúng ta có từ thuần Việt trong cách sử dụng ngôn ngữ khoảng 3-40% thôi. Còn hầu như phần lớn là ngôn ngữ được Việt hóa, thậm chí là chúng ta xài một cái cách gọi là Hán Việt, hoặc là chúng ta mượn. Ví dụ ở đây tôi nói từ mượn nè, các vị đi bán ở ngoài chợ, rồi ở gia đình mà gỡ cơm cho các vị, đựng trong cái gì đó ngăn đó, cái đó gọi là gì? Hả? Thầy mời anh. Cái gì mên? Mên thì nghe được, mà chữ đầu là gì? Hả? Cà mên. Rồi một chữ. Vậy chứ cô? Hả? Camen. Giỏi, cho chàng pháo tay. Cái người Việt Nam gọi đủ hết á. Anh này thì cà mên, có người thì gào mên, có phải không? Rồi cái gì đó nói được chữ mên rất chính xác, nhưng mà chữ đầu không biết là cà hay là gào, có phải không? Bởi vì cái từ này không phải từ của Việt Nam chúng ta dùng. Còn cái từ gốc của nó là cô này nói đó, camen. À, thì camen nó dịch là gào mên, cà men gì đó. Tôi nói như vậy để chi? Việt Nam có nhiều cái từ ngữ mình vay mượn, nhiều lắm các vị, tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà hôm nay không phải để ngồi phân tích ngôn ngữ, mà để nhằm chia sẻ cái vấn đề là khi đạo Phật có mặt ở Việt Nam và những ngôi chùa đã trở thành cái gì quen thuộc là văn hóa của dân tộc, nó đã đi vào trong thơ ca tất cả mọi thứ. Những người dân quê cảm thấy rất tự hào khi chúng ta có một ngôi chùa, vui lắm chứ. Cho nên thi sĩ Huyền Không có bài thơ rất dài, trong mấy cái đoạn chót nó có câu gì: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Tính đọc khổ nữa, vỗ tay dừng lại đó luôn. Cái này nó bàn bạc trong thơ ca hết á. Nguyễn Bính có một lời thơ cũng nhắc về chùa: mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm giỏi. Chúng ta thấy không, văn chương ca kịch nhắc nhiều đến chùa. Các vị từng nghe Tân Cổ Lan và Điệp á, nhắc đến chùa rất nhiều, và trong đó có hai cái câu mà ngâm mà mình thấy nó chạnh lòng đó: chùa xa chuông đổ bay theo gió, chiều tan trường về, gì nữa, làng đón anh. Nghe rụng rúng không? Các vị thấy không, văn chương ca kịch cải lương, hình bóng của chùa rất là quen thuộc, không còn cái gì xa lạ. Cho nên người ta cho rằng đất vua chùa làng phong cảnh bục mà. Đó là những cái điều tự hào về nền văn hóa của chúng ta. Có một số những giới trẻ không ý thức được cái giá trị của ngôi chùa, không hiểu được chùa là cái gì. Nhưng mà sự thật, chùa là nơi hội tụ tâm linh, nơi kết nối các giá trị văn hóa của mọi người, nơi là sinh hoạt của cộng đồng, là nơi để mà chia sẻ niềm đau nỗi khổ, nơi để cho con người trải lòng mọi thứ mà chúng ta không biết. Có một lời thơ: chuông vẳng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung. Cái gì nữa? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hai câu sau rất là quan trọng: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Các vị thấy, cha ông của chúng ta bao đời đã gửi gắm vào hồn thiêng sông núi nơi này. Tất cả mọi thứ nó thiêng liêng, nó cao quý lắm. Cho nên từ ban đầu tôi đã nói với các vị, cái trách nhiệm để gìn giữ phát huy một ngôi chùa không riêng thầy trụ trì, mà là nhiệm vụ chung ngoài thầy chủ trì còn là cái tâm, cái trách nhiệm của tất cả quần chúng Phật tử quanh vùng. Các vị là một hàng rào bảo vệ cho chùa rất là tốt. Chùa mà có xây hàng rào cho cao đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề quan trọng. Chùa rào càng cao càng cách ngăn với cuộc sống bên ngoài. Nhưng mà nếu quần chúng Phật tử làm một dòng rào bao quanh chùa là điều vô cùng hạnh phúc, một điều rất tốt đẹp. Thứ nhất, thầy trụ trì như thế nào mới được dòng rào đó? Thầy phải được sự yêu thương của quần chúng. Mà để được yêu thương không phải là một người ra dáng vẻ để được yêu thương. Một người phải làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình đối với quần chúng thì mới được quần chúng kính trọng yêu thương. Mà quần chúng bảo vệ ngôi chùa là an ninh và an toàn nhất. Ví dụ một vị thầy không được lòng quần chúng, tôi cho rào lên là 3 mét tường rào đó, nó cũng phá nát hết trơn trong này thôi. Nó không phá cách này, nó phá cách nọ, đúng không? Ở trong này mà yên không? Trụ trì mà không được lòng quần chúng, không làm được những gì phù hợp với Phật Pháp, mọi người mất tín nhiệm, thì sự thật rằng rào ba lớp rào cũng không là vấn đề. Quần chúng không thích rồi họ phá cỡ nào cũng tiêu. Tôi nói ở đây là nhiệm vụ chung. Một vị thầy không chưa đủ mà đòi hỏi các vị nữa. Những người Phật tử về đây công phu công quả tu hành, góp phần để gây dựng nên một cơ sở tự viện Phật giáo. Cái đó là niềm hạnh phúc chung. Một vị thầy ở ngôi chùa không biến cái chùa thành sở hữu của mình. Chùa không là sở hữu của riêng ai cả. Trụ trì là gìn giữ, chứ không phải là sở hữu của trụ trì. Mỗi một người một viên đá, mỗi một người một công lao. Có những người không có điều kiện nhưng mà họ đi giới thiệu quần chúng, họ có đạo bạn, họ xin đóng góp về đây mà. Cái tâm của những người Phật tử chúng ta sống với chùa như vậy, nó đã trở thành cái gì đó, nó rất thiêng liêng trong tâm cảm của mọi người. Gìn giữ, bảo vệ, phát huy một ngôi chùa, mà một nơi nào đó chùa khang trang, là nơi đó biết rằng từ thầy trụ trì cho đến quần chúng là tốt. Nó có nhiều lý do tốt. Người ta nói là chùa chiền khang trang thì sao? Dân làng giàu có. Câu nói này là một câu nói thật đó. Nhưng mà để chúng ta hiểu ngôi chùa này từ ban đầu như thế nào. Sự thật tôi muốn nói với các vị cái nguồn gốc về cái từ chùa mà chúng ta sử dụng. Đức Phật có chùa không? Hả? Đức Phật không có chùa. Xin thưa các vị, khi Đức Phật độ vua Bình Sa Dương, tức là vua Bimbisara, ở nước Magadha, tức là Ma Kiệt Đà, vua Bình Sa Dương kính trọng Đức Phật và muốn dành một cái gì đặc biệt cho Đức Phật, vua Bình Sa Dương đã làm gì? Cảm ơn cô. Không phải ban đầu gọi là cái tịnh xá đâu. Đó là một cái khu vườn ngự uyển của vua đó, để vua nghỉ ngơi tham quan ngoạn cảnh mọi thứ sang trọng đẹp đẽ, thì dành cái khu vườn đó cúng dường cho Đức Phật, gọi là Trúc Lâm, tức là khu vườn trúc. Rồi sau này đặt cái cơ sở nơi đó để Đức Phật hoằng pháp lợi sinh, thì cơ sở đó mới gọi là Tinh Xá, và kết hợp với khu vườn trúc đó gọi là Tinh Xá Trúc Lâm. Cái từ gốc của nó là Veluvana Vihara. Ban đầu những cái tự viện, tạm gọi là tự viện, mà Đức Phật lấy làm cái không gian để thuyết pháp giảng kinh, không gọi là chùa như chúng ta, mà gọi là gì? Là Vihara, là tinh xá. Hôm nay một số những cơ sở tự viện có cái từ gọi là tịnh xá. Cái từ cũng nghe rất hay, nhưng mà từ đó chưa hoàn toàn phản ánh đúng nghĩa với cái nghĩa gốc ban đầu. Vihara dịch là tinh xá, là một cái nhà thuần như vậy, thuần để làm việc Phật Pháp, là cái nghĩa như vậy. Cái cơ sở tự viện ban đầu trong lịch sử Phật giáo đó là Tinh Xá Trúc Lâm, là cái nơi mà Đức Phật hoằng pháp. Và một trong những cái tinh xá tiếp theo để có mặt rất là nổi tiếng trong kinh điển Phật giáo đó là gì? tinh xá kỳ hoàng hay là tinh xá kỳ viên, từ Bali là Jetavana Vihara. Đó là do một vị trưởng giả của nước Kosala ở tại thành Xá Vệ đã phát tâm cúng dường tinh xá đó cho Đức Phật, một cái sự kiện rất là trọng đại, đó là trải vàng để mua đất của Thái tử Kỳ Đà để làm tinh xá cúng dường cho Đức Phật. Đó là trưởng giả cấp cô độc. Như vậy từ thở ban đầu, ngôi chùa không mang cái nghĩa là chùa, đúng không? Mà tự viện ban đầu mang cái nghĩa là Vihara thôi, tức là một tinh xá. Và Đức Phật có rất nhiều tinh xá. Vậy thì ở đây Đức Phật là người khai sáng ra Phật giáo và tạo những cái điều kiện cho tăng chúng Phật tử tu hành. Khởi ban đầu là như vậy. Như vậy là ở đây những cơ sở mà theo Phật giáo, tại sao chúng ta gọi là chùa? Các vị phải hiểu cái này. Cái từ chùa này xuất phát từ đâu? Từ chùa chúng ta không dịch trực tiếp từ chữ Vihara, mà chúng ta dịch từ đâu? Hả? Chúng ta dịch cái chữ tự của Trung Quốc. Các vị nhớ thời nhà Hán Minh Đế có hai vị tăng của người Tây Trúc khi sang Trung Quốc để hành đạo, thì cái nơi đầu tiên các vị này ở gọi là Hồng Lô Tự. Sự thật Hồng Lô Tự không phải là gọi là chùa Hồng Lô, nó không phải là như vậy. Mà Hồng Lô Tự ở đây là một trong sáu cái bộ ngành của triều đình phong kiến thời xưa. Hồng Lô Tự là nơi để tiếp các cái sứ thần và những cái khách quý ở và thiết lễ tại đó, giống như một bộ bây giờ vậy đó, gọi là Hồng Lô Tự. Chúng ta coi phim Bao Công Xử Án mới hiểu cái chữ tự này. Khi mà những vị quan chức, con vua, mọi thứ nó thuộc về liên hệ đến hoàng thân quốc tích mà phạm tội, thì lúc đó ai là người xét xử? Hả? Bao Công không được quyền xét xử trừ gã có lệnh vua. Tất cả những hoàng thân quốc thích mà phạm tội để xử thì phải thuộc về một bộ, trong đó là gì? Đại Lý Tự, có phải không? Mấy là con của thái sư trong triều á, như Bàn Hồng rồi đó, tất cả mọi thứ mà muốn xử thì phải sao? Đại Lý Tự, chứ không phải là của Phủ Khai Phong. À, chúng ta nhớ. Vậy thì tôi muốn dẫn cái đó là các vị thấy gì? Đại Lý Tự không phải là chùa Đại Lý, là một bộ ngành người ta để xử cho cái việc đó. Nó còn nhiều tự nữa. Vậy thì Hồng Lô Tự cũng thế. Nhưng mà vì các vị tăng tử ban đầu của Tây Trúc được ở Hồng Lô Tự, và vua sau đó cất một cái chùa Bạch Mã để cúng dường cho các vị tăng này ở và hành đạo, là cái chùa Bạch Mã là chùa đầu tiên của Trung Quốc, thì gọi là Bạch Mã Tự. Và sau này người ta dùng tử tự để cho nơi ở của những người xuất gia, là cơ sở tự viện của Phật giáo, chúng ta mới gọi là tự. Việt Nam chúng ta từ chữ tự của chữ Hán đó dịch thành nghĩa Việt là gì? Chùa. À, chữ chùa là chữ thuần Việt, còn chúng ta nói tự là Hán Việt. Ví dụ bây giờ ở đây chùa chúng ta gọi là gì? Chùa Minh Hiệp. Nhưng mà chữ gốc nếu không dịch ra chữ chùa, chúng ta gọi là Minh Hiệp Tự, thì chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu đó là chùa Minh Hiệp. Phải hiểu là như vậy. Vậy thì cái nguồn gốc của cái nghĩa của chữ chùa là vậy. Cái chùa đầu tiên của Việt Nam là chùa gì? Hả? Chùa gì ở miền Bắc? Ở miền Bắc có một trung tâm Phật giáo gọi là trung tâm Ly Lâu. Từ thời Giao Chỉ, khi chúng ta còn là thuộc địa của nhà Hán, thì có một trung tâm Phật giáo ở miền Bắc, và dùng trung tâm đó cất một ngôi chùa gọi là chùa chùa Dâu, hay gọi là chùa Diên Ứng. Gọi là chùa Dâu là chữ thuần Việt của chúng ta. Phải nói là ở ngoài miền Bắc có rất là nhiều những ngôi chùa phản ánh cho các giá trị văn hóa bằng cái tên gọi rất là Việt Nam, chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Keo rồi đó. Những cái từ này chúng ta nghe rất thường dân, nhưng nó xác định cái tính độc lập về ngôn ngữ. Khi chúng ta dùng chùa Keo, chùa Dâu, chùa Đậu là chúng ta biết từ này chúng ta phải nói là xài thuần Việt Nam. Đó là một ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam. Vậy thì chúng ta biết rằng chùa đã có mặt hơn 2.000 năm trên đất nước Việt Nam. Nó trải dài từ Bắc vào Nam. Sự thật rằng miền Nam trong cái thời kỳ mà Trịnh Nguyễn phân tranh, chúng ta thuộc về đàn gì? Chúng ta thuộc về đàn Trong, là nơi này nơi mà phát triển sau này. Chứ thật ra cái nôi văn hóa từ Phật giáo cho đến chính trị cho đến mọi thứ là nó ở miền Bắc. Những ngôi chùa trong miền Nam nó có khoảng trên dưới 300 năm khi cái thời kỳ mở rộng đàn Trong. Các vị vua chúa mở rộng đất đến đâu là cất chùa đến đó. Đa phần chùa là vua chúa cất vào thời phong kiến nha. Các vị thấy ở các ngôi chùa mà có để cái chữ là sắc tứ là chùa đó của vua Phong. Tôi nhớ cũng ở vùng Đồng Nai cũng có một vài ngôi chùa có tên sắc tứ, mà tôi không rành lắm, mà tôi nhớ là như vậy. Cho nên cái chùa mà chúng ta có thấy cái chữ sắc tứ là chúng ta biết là chùa đó có sự quan tâm chăm sóc của vua ở trong đó rồi. Thậm chí một số ngôi chùa là vua cất nữa. Chùa đó với chúng ta không có gì xa lạ. Nó nhằm đáp ứng cái nhu cầu của mọi người. Bởi vì từ thời ban đầu, dường như trên đất nước chúng ta chỉ thuần là Phật giáo. Sau này do biến cố lịch sử, chiến tranh, đất nước mở cửa, thì cái quyền tự do của mỗi con người, vì vậy có nhiều tôn giáo. Còn trên căn bản ban đầu, sự thật, đạo Phật là văn hóa dân tộc, là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Từ thời ban đầu đạo Phật không mệnh danh là một tôn giáo. Tôn giáo là chúng ta gọi chung theo cái định nghĩa phương Tây. Nhưng mà sự thật, từ ban đầu đạo Phật như một nền đạo học, một triết lý hay là tín ngưỡng của mọi giới bình dân. Cho nên chúng ta cũng thờ cúng tôn trọng ở chùa cũng như các cái việc thờ cúng khác. Chúng ta đi cúng ở các cái chùa bà, chùa ông, và cái cách cúng ở đó đối chùa Phật dường như giới bình dân không có khác. Có phải không? Chúng ta đi đến chùa bà, chúng ta cũng đốt ba cây nhang giái lại gì đó, bà cho con mua mai bán đắt, cho gia đình con ngoan trò giỏi, con đang bệnh để được khỏe mạnh gì đó, mọi thứ. Thì chúng ta cũng ba cây nhang đến trước bàn Phật hay là bàn Bồ Tát Quan Âm, chúng ta cũng vậy không? Cũng mà Phật bà gia hộ cho con mua mai bán đắt, gia đình bình an, con ngoan trò giỏi. Có khác không? Hả? Có khác chăng là đó gọi là bà chúa xứ, còn đây Bồ Tát Quan Thế Âm. Có phải không? Nhưng mà trong cái niềm tín ngưỡng dân gian cái đó có khác không? Không có khác gì hết á, chúng ta không có hiểu. Cái đó là đạo Phật đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, chưa phản ánh triết lý của đạo Phật. Các khóa tu mới bắt đầu phản ánh triết lý của đạo Phật. Còn thông thường chùa tụng kinh lễ bái, thậm chí quý thầy đi tụng kinh ở các nơi để phục vụ đám tang hay là những cái cúng bái khác, tất cả cái đó là nghi lễ Phật giáo. Thông qua nghi lễ đó để giới thiệu đạo Phật, để đưa đạo Phật đến với mọi người quần chúng bình dân. Cái này về mặt phương tiện không có lỗi, nhưng mà để gọi là phản ánh mục đích của đạo Phật thì chưa. Nhưng mà chúng ta dừng tại đó thì không phản ánh được gì cho các giá trị cao siêu và triết lý của đạo Phật cả. Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị. Chữ chùa của Việt Nam nó mang cái nghĩa là dịch từ chữ tự của Trung Quốc, chứ không có dịch từ cái gốc của cái chữ Vihara. Một trong năm danh xưng của các ngôi chùa Phật giáo hiện nay, thì trong Phật giáo Việt Nam hiện nay chúng ta có năm cái danh xưng cho chùa, tức là cho cơ sở thờ tự của Phật giáo á. Nói chữ chùa thì nó chưa đúng lắm. Tức là có năm cái danh xưng cho các cơ sở thờ tự Phật giáo. Một là tự là chùa đó. Hai là gì? Viện. Ba là gì? Tịnh xá. Bốn là gì? Tịnh thất. Năm là gì? Niệm Phật đường. Cái từ tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, đây là năm cái danh xưng để mà đặt cho các cơ sở thờ tự của Phật giáo. Địa ý nghĩa, tự là nguy nga tráng lệ nhất, cho nên cái chữ chùa phải đặt cho những cơ sở nào phải tương xứng. Đúng ra trong Phật giáo phải quy định cụ thể với cơ sở hạ tầng, không gian, rồi điều kiện như thế nào mới được gọi là chữ tự. Rồi cơ sở nào, mức độ nào thì gọi là viện, rồi mức độ nào là tinh xá, rồi mức độ nào là tịnh thất, rồi mức độ nào là niệm Phật đường, thì quy định như vậy nó cụ thể hơn. Chứ có những nơi gọi là chữ chùa, nhưng mà tôi thấy nó có bằng cái ngôi nhà, nó nhỏ xíu có bằng cái ngôi nhà, đúng nghĩa cái đó chỉ được quyền tịnh thất thôi. Khiêm tốn nữa chúng ta gọi là niệm Phật đường. Niệm Phật đường là cái nơi để tu, để niệm Phật. Với một cái phạm vi nhỏ gọi là niệm Phật đường. Một cái nhà nhỏ, một cái không gian gì đó có thể lớn hơn niệm Phật đường, nhưng mà chúng ta gọi là một tịnh thất. Có những cái nó chỉ phản ánh được cho nghĩa của tịnh thất và niệm Phật đường, nhưng tôi thấy vẫn để chữ chùa. Như vậy chữ chùa đang sử dụng như vậy chưa phù hợp. Cái chùa gì mà bước vô thấy có bằng căn nhà nhỏ xíu, 5-3 người sinh hoạt đã chật rồi, thì cái đó gọi là chữ chùa nó chưa đúng. Phân tích cho các vị để các vị hiểu được thôi. Còn tinh xá hay là tịnh xá hôm nay dùng, đây là của hệ phái khất sĩ. Khi hệ phái khất sĩ của tổ Minh Đăng Quang được thành lập, thì từ khắp nơi trên đất nước, nơi nào có những người khất sĩ hoằng pháp hay là người phát triển xây dựng cơ sở thờ tự của Phật giáo, thì đều lấy chung một cái từ là tịnh xá. Về cái nghĩa của tịnh xá gần với cái nghĩa của vihara. Còn các cái chữ chùa thì gần nghĩa với chữ tự là chùa, theo cái cách dịch mà từ chữ Hán của Trung Quốc. Vậy thì cơ bản về nguồn gốc chùa của Phật giáo, từ Ấn Độ cho đến các nước lân cận và cả Việt Nam chúng ta. Vậy thì chữ chùa được hiểu một cách nôm na là cơ sở thờ tự, thờ Phật và tu hành theo Phật giáo, thì cái đó được gọi chung là chùa. Giống như nãy bà cụ đã nói vậy đó, chùa là nơi thờ Phật. Đó, thì nói một từ rất bình dân nhưng đó là như vậy, là một cơ sở của Phật giáo để thờ Phật, để cho mọi người về đó tu hành hay lễ bái tùy theo cái tín ngưỡng hay là tùy theo cái nguyện vọng của mỗi con người. Vậy thì cái chữ chùa được hiểu như vậy. Cho nên mai này ai hỏi đi đâu nói đi chùa, người ta hỏi đi chùa sao là chúng ta phải biết nha. Đa phần chúng ta nói đi đâu đi chùa, gần tôi có chùa không? Có, chùa Minh Hiệp gần nhà tôi đó. Hiểu về chùa thì chưa thật sự hiểu lắm. Nhưng mà nói là biết ngay, có phải không? Chùa ở xung quanh chúng ta rất là nhiều, biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng mà. Trong thời gian dài, một số những ngôi chùa xuống cấp vì chiến tranh, xuống cấp vì hoàn cảnh lịch sử, xuống cấp vì không có người trông coi. Cho nên khi có được một vị thầy hay là một ai đó về lãnh một ngôi chùa trông coi, thì cái việc trùng tu nó có cơ hội. Và vì vậy trong thời gian qua chúng ta biết rất nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo được trùng tu, và bên cạnh đó cũng có một số ngôi chùa được cất mới theo luật, được cho phép bởi một lý do, bởi một nhu cầu nào đó. Có thể rằng nhiều nơi các chùa được xây dựng và trùng tu quá, cho nên cũng có một số người họ cũng có một cái suy nghĩ nó không có thoải mái lắm. Cho nên có một số người họ phản ánh tôi, nhất là họ thấy những ngôi chùa xây dựng nguy nga tráng lệ, những ngôi chùa lớn, những ngôi chùa khang trang, thì họ có cái thắc mắc. Họ nói với tôi như thế này: thầy, ở những cái ngôi chùa nguy nga tráng lệ như vậy có Phật ở không? Họ hỏi tôi câu vậy đó. Và bản thân Đức Phật ngày xưa Ngài từ bỏ hết tất cả để Ngài đi tu mà, tại sao hôm nay phải cất chùa cao, Phật lớn, tất cả mọi thứ như vậy để làm gì? Đây là thắc mắc của một số người. Trên cơ bản các vị thấy rằng thắc mắc này xuất phát từ cái gì? Tôi nghĩ có hai điều xảy ra. Thứ nhất là do họ chưa thật sự hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của ngôi chùa. Thứ hai là họ vô tình gặp một vài trường hợp trong một vài ngôi chùa không phản ánh được ý nghĩa của ngôi chùa đến với quần chúng. Và vì vậy họ sẽ có cái nghi ngờ, và thậm chí họ có một vài cái suy nghĩ thất vọng. Cho nên họ thấy xây chùa cao Phật lớn nhưng không đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng tu học, hoặc là không làm hết được vai trò của chùa. Cho nên họ nghĩ rằng tiền của thiên hạ đổ dồn đây quá nhiều, nhưng mà xây dựng để làm cái gì? Cho nên họ mới hỏi tôi. Tôi nghĩ cái hai vấn đề này xảy ra thôi. Còn một vấn đề nữa là có thể họ không phải là Phật giáo. Họ hỏi mang cái nghĩa giống như là họ không thích về cái điều đó. Vậy thì người Phật tử cần phải hiểu điều này. Hôm nay tôi giải thích chia sẻ với các vị cũng vì vấn đề này mà tôi nói. Hai vấn đề tôi muốn gửi gắm trong cái bài giảng này. Thứ nhất là câu hỏi vừa rồi tôi nêu. Và thứ hai, có một câu hỏi nữa là họ nói là thiên hạ quần chúng nghèo rất là nhiều, tại sao không đem tiền đó để đi làm từ thiện, để tập trung xây dựng chùa được cái gì? Tôi giải mã hai vấn đề này mà tôi muốn nói với các vị nhân hôm nay cái lễ đặt đá xây chùa Tân Hiệp. Và tôi cũng đã chia sẻ thỉnh thoảng đâu đó trong một số bài nói chuyện của mình. Tại sao vậy? Có điều họ phản ánh, tôi nghĩ một cái lý do nào đó cũng có thể đúng trong một cái ít ỏi nào đó. Nhưng mà chúng ta không lấy cái đó để mà quơ đũa cả nắm cho ý nghĩa việc xây cất chùa hay là trùng tu các chùa. Trước hết tôi muốn chia sẻ cái ý nghĩa đầu tiên là họ hỏi rằng là chùa cao Phật lớn, như vậy có Phật ở không? Có không? Hả? Có. Các vị khẳng định là có đúng không? Chưa biết Phật gì có Phật tượng cái đã. À, có phải không? Đây là cái tôi nói đầu tiên. Cái ý của họ, họ hỏi mang cái nghĩa là trả treo với mình. Tức là họ nghĩ rằng cái nghĩa Phật của họ mang cái nghĩa là có linh thiêng không đó. Mang cái nghĩa như vậy. Nhưng mà bây giờ mình theo cái dạng là xài chữ với nghĩa, ngay đó mình trả lời. Trước hết, chùa cao Phật lớn có Phật ngự ở trên bàn. Đó là Phật xi măng, Phật đồng, Phật gỗ gì đó. Ít nhất cũng là Phật giấy, có phải không? Đầu tiên là có. Câu tiếp theo họ nói rằng Đức Phật ngày xưa từ bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tu. Thì tại sao hôm nay những người tu theo Phật cũng phải ở rừng, ở núi, ở ngoài bụi, ở gầm cầu? Chứ tại sao thầy tu ở trong những ngôi chùa sang trọng? Họ nói cái đó mang cái nghĩa gì? Một số hình ảnh của những người tu xem chùa là sở hữu của mình. Mà nãy tôi có nói với các vị ban đầu, chùa không có riêng ai. Cho nên một người tu xem cái chùa là sở hữu của mình, và mình biến nó lại thành cái riêng tư cho chuyện sinh hoạt và mục đích của mình. Đó có đúng hay sai? Hả? Sai. Nên nhớ nha, cái đó là sai. Thiên hạ họ cất cái nhà của họ là sở hữu của họ, đúng hay sai? Vì sao đúng? Hả? À, vì tiền của họ bỏ ra, ít nhất là họ vay ngân hàng, họ thiếu nợ ngân hàng, có phải không? Tôi muốn nói cái gì? Mồ hôi nước mắt và trách nhiệm của họ về ngôi nhà đó, cho nên nó thuộc về sở hữu của họ. Và sở hữu nữa là đời là vậy, đúng không? Đây là của tôi, cái này mảnh đất của tôi, đây là người thân tôi, đây là nhà tôi, đây là xe tôi, đây là tài khoản tôi, đúng không? Người đời cái này có sai không? Không sai. Nhưng mà ngôi chùa, nếu một vị thầy nói là chùa tôi, cơ bản nhất là vì từ ngữ dùng mang cái nghĩa là trách nhiệm tôi đang quản lý ngôi chùa đó. Cái này đúng không? Nhưng mà nói chùa tôi mang cái nghĩa là cái đó là sở hữu của tôi, tài đức của tôi làm ra đó, và tôi tận hưởng những điều mà tôi làm ra. Cái đó đúng hay sai? Sai. Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Vậy thì nếu một người biến ngôi chùa trở thành tư hữu mang cái nghĩa là cố chấp tham lam, thì cái này nó không phản ánh đúng nghĩa của Phật giáo. Nhưng mà chùa cất ra để phục vụ nhu cầu tu học của quần chúng, tránh nắng mưa để mà yên ổn tu học, thì cái điều đó đúng hay sai? Vậy thì chúng ta phải phân tích rất rõ. Đức Phật từ bỏ hết mọi thứ để tu, nhưng mà Đức Phật có tự viện không? Có. Cái việc từ bỏ của Đức Phật mang cái nghĩa gì? Để xả bỏ sự dính mắc và tham cầu. Bởi vì Đức Phật có quá nhiều, có phải không? Đức Phật là Thái tử, cho nên Đức Phật có quá nhiều cái điều kiện. Nhưng mà Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ để mang nghĩa gì? Xả bỏ cái tham cầu đó, Ngài không dính mắc. Nhưng mà khi Ngài thật sự đạt được sự giác ngộ, tâm của Ngài không còn dính mắc, thì thiên hạ cúng cái gì Ngài cũng nhận, nếu cúng đúng pháp. Có phải không? Tịnh xá kỳ hoàng hay là tịnh xá kỳ viên, nơi được trưởng giả cấp cô độc trải vàng mua đất và xây dựng một ngôi tịnh xá đồ sộ uy nghiêm, Đức Phật có nhận không? Nhận, Đức Phật vẫn nhận. Vua Bimbisara cúng dường một cái khu vườn trúc để xây dựng cái cơ sở cho Đức Phật làm đạo, cũng uy nga tráng lệ, Đức Phật nhận không? Nhận. Như vậy lúc đó Đức Phật nhận có lỗi không? Tâm không còn dính mắc. Cơ sở tự viện lúc đó là phương tiện phục vụ cho việc tu học và hành đạo của Ngài. Nhưng mà Ngài không phải là cái đó là của tôi. Hiểu nghĩa nào không? Không phải tịnh xá này vua Bình Sa Dương cúng cho tôi cho nên quyền quản lý sở hữu và tôi để tận hưởng được trong cái vườn ngự quyển này. Có phải Phật nghĩ vậy không? Không có. Cho nên anh nhớ là như vậy. Cho nên cúng dường như thế nào đó là tùy lòng phát tâm mỗi người. Và nhu cầu tu học của quần chúng để làm cho một ngôi chùa nhỏ hay lớn. Ví dụ ở nơi đây có 20 Phật tử tu học thôi, không có nhu cầu hơn nữa, mà cất quá nhiều như thế, cái đó đúng sai? Cái này chưa phù hợp. Cất cái đó là vì tham lam, vì cái gì đó, vì muốn so sánh, vì muốn có cái gì đó để cất. Nhưng mà ở nơi này hàng nghìn người tu học, mà cái giảng đường có bị lớn vậy, cần cất thêm một cái giảng đường lớn gấp 5 lần như vậy nữa, đúng hay sai? Đúng. Dù cất nguy nga tráng lệ hơn, nhưng mà nhu cầu tu học của quần chúng đang cần, cái đó là phương tiện để giúp điều kiện cho Phật tử về tu học. Còn bây giờ chúng ta nói là chùa cao Phật lớn làm gì? Phật ngày xưa ở trong rừng thế thế. Các vị nói chưa đúng. Có những lúc ở trong rừng mà có những lúc ở tinh xa, tùy hoàn cảnh, tùy duyên. Trong nhất thiết là như vậy. Và tôi hỏi với các vị, cái hoàn cảnh hôm nay các vị ngồi ngoài trời nghe pháp được không? Bây giờ tôi nói ở trước cái giảng đường chúng ta đang cất cái trại để mà làm lễ đặt đá đó. Bây giờ không có cái trại đó, chúng ta tập trung hết ra phía trước để ngồi nghe pháp, để dự lễ. Mà hôm nay trời nắng hoặc mưa, ai là người đủ can đảm để ngồi cho trọn vẹn đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Lắc đầu hết phải không? Như vậy thì khi có cái giảng đường như vậy, các vị mới yên lòng ngồi để nghe thời pháp đúng không? Giống như tôi ngồi thuyết pháp ở trước đó, mà tôi giảng có hay cách mấy mà trời đổ mưa ầm ầm xuống, các vị ngồi nổi không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chùa cao Phật lớn nhưng đáp ứng được nguyện vọng nhu cầu tu học của quần chúng thì không có lỗi gì. Nhưng mà để xây ra tốn kém biết bao nhiêu người vào đó, nhưng để chưng chơi thôi, để làm kiểng thôi, thì sao? Hả? Thì cái này phí phạm của đàn na tính thí. Các vị hiểu không? Tôi không đề cập đến những ngôi chùa du lịch, bởi vì cái mục đích của họ xây để du lịch. Ví dụ bây giờ tứ đại danh sơn của Trung Quốc, nhu cầu để tu hay để du lịch? Nhu cầu du lịch. Tứ đại danh sơn họ xây thành như một cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng mà sự thật để thu hút du lịch. Vậy thì mục đích xây chùa của họ về du lịch, cái này chúng ta miễn bàn. Cái đó là đầu tư của ai đó, họ có vốn liếng, họ có tiền, họ có đủ điều kiện đó, họ đầu tư mục đích để như vậy. Nó khác với một thầy trụ trì về đây tay không, không có gì, một ngôi chùa không có cơ sở gì, mà bây giờ cần có điều kiện để tu học, thì những điều kiện đó có được do ông thầy làm ra hay là do quần chúng? Do quần chúng. Cái này phải hiểu cái nghĩa nó như vậy. Vì vậy quần chúng có nhu cầu đến đâu thì chùa phát triển đến đó. Cái này nó không có sai. Còn đời sống riêng của một vị thầy ở tại ngôi chùa đó thì chúng ta phải đơn giản. Chùa cao Phật lớn cách mấy đó là chuyện của chùa. Không phải vì chùa cao Phật lớn bản thân chúng ta cũng cao lớn sang trọng sánh như Phật, không đúng. Cái đó là để tiện nghi phục vụ tu học. Còn bản thân của chúng ta ở nơi đó phải đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Tùy tâm của mỗi người. Cái này tôi không có một cái nói một công thức cụ thể, nhưng nói để chúng ta hiểu một cách chung chung vậy thôi. Vậy thì đó mới là cái nghĩa của chúng ta xây chùa. Vậy xây chùa cao Phật lớn, nếu đáp ứng được nhu cầu tu học thì cái này đúng hay sai? Đúng. Các vị phải hiểu cái nghĩa này rất rõ. Cho nên có một số vị nói rằng tu hành là phải xả phú gì? Xả phú cầu bần, xả thân gì? Cầu đạo. Tôi không chấp nhận câu đầu. Câu xả phú thì đúng, nhưng mà không phải để cầu bần. Thầy tu không phải để cầu bần. Những người đi tu học không phải để cầu bằng. Xả phú là đúng, để không dính mắc với những cái gì sang trọng. Nhưng người có tâm xả phú, người đó vốn giàu, người đó là vĩ đại rồi, người đó can đảm lắm, người đó là trượng phu lắm mới xả phú được. Cho nên cái nghĩa xả phú thì đúng, mà cầu bằng là không đúng. Mà tôi phải nói rằng xả phú an bần thì hợp hơn. Cái người đi tu để cầu bằng để làm gì? Nó không phải đi cầu cái đó. Mục đích cầu là cầu đạo kìa. Cầu cái gì cao quý hơn chứ không phải là cầu bằng. Cho nên xả phú không phải cầu bằng. Xả phú nhưng mà để an ổn với cuộc sống bình thường, chứ không phải là cầu. Để đỡ dính mắc, để đỡ ràng buộc trên cái con đường tu hành. Xả thân cầu đạo, đúng không? Cái này đúng. Cái nghĩa xả thân cầu đạo hoàn toàn hợp lý. Nhưng cái cầu bằng không phù hợp. Nhưng mà người đó tự nguyện sống một cuộc đời đơn giản, do họ có bản lĩnh, họ có sự buông xả, họ có sự giác ngộ giải thoát của họ, cho nên họ an phận trong một đời sống đó, chứ không phải là do họ cầu. Xá phú cầu bằng là chuyện không có trí tuệ. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa nó như vậy. Xá phú để an ổn với cuộc sống, nghèo để thanh đạm, để tu hành. Đức Phật dạy cho những hàng tỳ kheo, những người xuất gia sống tam thường bất túc, tức là ba thứ không đầy đủ lắm. Ăn mặc ở, ăn cũng vừa vừa thôi, mặc cũng vừa vừa đủ thôi, ở là cũng tiện nghi bình thường, đừng quá sang trọng thì nó không phù hợp. Cho dù chùa sang trọng cách mấy, nhưng mà chúng ta bình thường thôi. Thì ở đây chúng ta đã trả lời được đầu tiên cái sự thắc mắc của mọi người là chùa cao Phật lớn để làm gì, Phật có ở không? Và Phật ngày xưa đã vốn sống từ bỏ tất cả mọi thứ, tại sao hôm nay là chúng ta phải cất chùa? Tôi đã chia sẻ được cái vế đầu tiên rồi. Vế thứ hai, tôi xin chia sẻ một cách gọn hơn cho các vị hiểu. Là quần chúng nghèo nhiều quá, tại sao chúng ta không có lấy tiền đó để ban tặng cho những người nghèo khổ, mà tập trung vào xây chùa như vậy á, làm gì có phí phạm không? Đất nước chúng ta người nghèo còn nhiều, điều này là sự thật. Tôi là người đi làm từ thiện hàng chục năm mà dấn thân vào trong mọi nẻo đường, trong mọi thân phận của con người. Tôi cảm nhận được điều này. Nhưng mà nói câu đó tôi lại không chấp nhận. Các vị nên nhớ, thỉnh thoảng bất cứ chuyện gì thì người ta cũng nói là sao không cho người nghèo mà đi làm cái đó, đi xây dựng cái đó, đi cất chùa. Nhưng tôi không nói cái khác, tôi nói ngay cái chuyện của xây chùa thôi. Người ta cho đây là một việc phí phạm. Nhưng tôi hỏi với các vị, bao nhiêu tiền của đổ ra thì để giải quyết được vấn đề nghèo trên đất nước này đâu? Các vị nói tôi coi. Tiền đổ ra cho 1,000 ngôi chùa như vậy, đem ra để trang trải hết như quần chúng, để cải thiện cái nghèo trên đất nước Việt Nam này, hết không? Ngân hàng nhà nước cũng không làm hết được chuyện đó nữa. Và nếu chúng ta có nguyện vọng rằng cái gì cũng vì người nghèo, đất nước không bao giờ phát triển được. Nên nhớ là như vậy nha. Nếu chúng ta cái gì cũng nói là vì người nghèo, người nghèo, người nghèo, người nghèo, thì cơ sở hạ tầng làm sao phát triển? Nhà cao ốc làm sao có? Những khu đô thị làm sao có? Những cái nền kinh tế, khu công nghiệp, tất cả mọi thứ khác làm sao có? Nếu cái miệng chúng ta nói ra những cái gì cũng nghèo và tập trung hết cho người nghèo, đất nước này không ngóc đầu lên được, chứ đừng nói là riêng Phật giáo. Chúng ta phải hiểu vậy. Nhờ tất cả mọi thứ nó phát triển, cái đó cứu được người nghèo chưa? Nhờ đất nước phát triển, mọi người có cuộc sống, thì nó mới tạo điều kiện cho cái việc mà cải thiện nghèo trên đất nước này. Có phải không? Chứ không phải đi tập trung cho người nghèo là chúng ta cải thiện được vấn đề. Vì vậy, riêng việc chùa, tôi nói, chùa có mặt cơ bản là có lợi, chứ không phí phạm và có hại. Cái cầu dân gian chúng ta từng nói, xây dựng được một ngôi chùa thì sao? Bớt đi một bớt đi một nhà tù hay một khám đường. Câu này tại sao người ta nói như vậy? Khi mà ngôi chùa này có mặt và ngôi chùa này phát triển, có phải là cơ hội để biết bao nhiêu mạnh thường quân về đây cùng chia sẻ với những quần chúng nghèo ở đây không? Nếu ngôi chùa này không có mặt hoặc là không xây dựng được lên thì người nghèo ở đây cũng vốn nghèo, ai giúp đỡ? Nhưng mà nhờ có ngôi chùa thì thầy trụ trì ở đây sao? Quần chúng ở đây tôi còn 200 hộ nghèo, 300 hộ nghèo cần sự giúp đỡ. Có phải không? Mạnh thường quân ở nơi khác có điều kiện, họ về đây họ cùng với thầy trụ trì để họ làm cái công việc từ thiện giúp đời. Như vậy có phải có một ngôi chùa này để tạo thêm điều kiện cho quần chúng không? Chúng ta thấy ngôi chùa xây dựng 1 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ gì đó, chúng ta nghe ghê gớm. Nhưng mà sự thật với các vị, nhìn về cái giá trị của một ngôi chùa, 10 tỷ đó không là cái gì. Một người đi vào casino, họ có thể 100 tỷ, 1.000 tỷ, họ cũng bay sạch, đừng nói là 10 tỷ. Như vậy, nếu có ra một ngôi chùa làm đúng vai trò của mình, giúp cho biết bao nhiêu người chuyển hướng, từ bỏ những cái thói hư tật xấu, những cái tiêu cực ở trong cuộc đời, những người mà gọi là lầm đường lạc lối, nội họ thay đổi và từ bỏ những cái tham lam trộm cắp, lừa đảo, gian lận, tất cả mọi thứ, nó phải là trị giá gấp hàng triệu lần tiền chúng ta bỏ ra xây chùa không? Tiền phi pháp vô cùng lớn. Nếu một con người không được cải hóa, một con người không có Phật chất ở trong lòng, một người đầy mưu toan, xảo quyệt và tính toán, thì sự thật mà nói, họ lừa đảo và họ làm những đồng tiền phi pháp gấp 100, 1 triệu lần để bỏ ra xây dựng chùa này. Cho nên đồng tiền bỏ ra xây chùa nghe như vậy, nhưng chúng ta biết rằng đây là việc công ích chứ không phải là việc của ông thầy trụ trì. Ông thầy trụ trì cất cái ngôi chùa cỡ nào, ông cũng ở cái phòng của ông thôi chứ ông lại ông ở hết này. Ủa không lẽ ăn đêm cái ông ngủ hả? Tiếng trong một phòng ổng, trong tiết của ông gà giảng đường ngủ 1 tiếng. Cái mời này xây chánh điện, cái ông mê quá, cái ông gà ngủ đó 1 tiếng. À, để ông ngủ hết ở đây để ông trang trải ra cho ông xuống đêm ăn hết ngôi chùa, có phải không? Phải không? Lúc đó phải đi vô nhà thương chợ quán á, à, coi có thần kinh có vấn đề không á, đúng không? Xây chùa cách mấy thì cũng ở góc phòng đó thôi. Nó là như vậy, đúng nghĩa là như vậy. Còn những cái còn lại để phục vụ cho cái gì? Cho quần chúng, cho Phật tử, cho công ích của xã hội. Các vị hiểu được cái tầm quan trọng của ngôi chùa. Không có gì tự nhiên mà thiên hạ đổ tiền đổ bạc vô để xây dựng. Không có gì tự nhiên mà các cái vị cái thời kỳ phong kiến đã tạo điều kiện xây dựng chùa. Các vị thấy thời chùa chiền hưng thịnh cũng là cái thời kỳ đất nước thật sự hưng thịnh. Đinh Lê Lý Trần là một trong những thời vàng son của Phật giáo. Nhưng đó cũng là giai đoạn vàng son của đất nước Việt, Việt Nam chúng ta. Vì vậy, thời điểm nào chùa phát triển là vì sao? Vì nhu cầu quần chúng tăng, đời sống kinh tế mọi người có. Thì lúc đó họ mới có điều kiện để phát triển cái này. Cho nên các vị nhìn lại để hiểu một vấn đề. Chùa chiền xây ra không mang cái nghĩa là phí phạm của thiên hạ nếu chúng ta đáp ứng được đúng nhu cầu. Còn bây giờ chùa không có nhu cầu xây ra để chơi thì cái này cần phải xét lại xem vì sao như vậy. Cho nên ở đây đặt một cái vấn đề, nhưng mà nó chỉ phản ánh với một góc độ nào đó chứ không phải là tất cả. Vì vậy quần chúng Phật tử phải hiểu khi nào cần, khi nào không cần. Cho nên chùa cao Phật lớn là những cái điều cần thiết. Cho nên chúng ta cũng phải có những cái gì tiêu biểu. Đời vô thường cái gì cũng ra mất đi, nhưng mà sự tập trung cho một cái gì cơ sở tự viện Phật giáo nó đúng tầm là một biểu tượng danh dự cho Phật giáo, đồng thời là muôn thuở. Nhưng mà chúng ta cạnh tranh nhau để cất chùa sai, cái đó không đúng. Cạnh tranh nhau à, ai có tôi cũng có, ai có tôi cũng có, cái này chưa phù hợp. Mà chúng ta cũng cần có những cái phù hợp, một vài cơ sở tự viện xứng tầm đúng nghĩa với vai trò của Đạo Phật. Vừa là nhu cầu sinh hoạt, vừa là biểu tượng, vừa là thể hiện văn hóa quần chúng Phật tử, chúng ta có niềm tin về đó. Cho nên khi chúng ta nghe qua cái bài giảng hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm về ngôi chùa, về lịch sử, về nguồn gốc, về văn hóa, về vai trò. Chúng ta hiểu được một cách tổng quát như vậy thì mai này sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi chúng ta nghe bất cứ một ai đó họ thắc mắc vì sao chùa giờ như vậy thế kia, chùa cao Phật lớn thế nọ, thì chúng ta sẽ hiểu được để phân tích chia sẻ với mọi người cho họ cảm thông. Còn cơ bản nhất ở đây, quần chúng Phật tử, nếu chúng ta có một ngôi chùa khang trang thì chúng ta mừng không? Mừng, rất hạnh phúc, mừng vì chúng ta có được cái điều kiện để mà phát triển, đó là danh dự cái nơi của chúng ta và điều kiện tu học cho mỗi người được tốt. Cho nên thông qua cái chủ đề này, tôi muốn gửi gắm đến các vị vài ý nghĩa như vậy, để mai này khi có được một cái ngôi tự viện rồi, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy như thế nào cho nó phù hợp. Đồng thời vai trò của một thầy chủ trì tại đây phải như thế nào đối với quần chúng, phải có một tâm niệm như thế nào khi chúng ta có một ngôi chùa. Nó hoàn toàn không mang cái nghĩa đó là sở hữu một cách dính mắc và tham lam, cái đó là nó mới đúng. Mình chỉ phát triển một cách đầy trách nhiệm, làm với hết khả năng, chứ không mang cái nghĩa là vì sở hữu mà mình làm. Vì một vị thầy chủ trì với vai trò trụ pháp vương gia trì Như Lai mạng mà. Tức là gìn giữ cái ngôi nhà của Phật, duy trì cái mạng mạch của Phật pháp được dài lâu. Cho nên vị thầy chủ trì trong một ngôi chùa đó cần phải làm gì? Trong cái việc đáp ứng nhu cầu tu học của mọi người. Và vị thầy chủ trì cũng có điều kiện để giúp mọi người phát triển về kinh tế, nếu vị này có khả năng. Vị này có cái chuyên môn thì cần làm. Trong Phật giáo chúng ta có những phương tiện để mà đưa đạo vào đời. Trong ngũ minh có y phương minh, có công xảo minh, đây là những điều quan trọng. Nội minh, thanh minh, nhân minh mới về đã chuyên môn trong Phật giáo. Nhưng mà riêng y phương minh là một nghề thuốc, công xảo minh là những ngành nghề đi đó giúp cho mọi người phát triển, là một phương tiện vào đời, thậm chí tạo điều kiện cải thiện đời sống của quần chúng thông qua những cái mạnh thường quân, những người Phật tử cần làm. Vai trò của trụ trì trong một ngôi chùa quan trọng. Cho nên hôm nay nhân cái lễ đặt đá của chùa Minh Hiệp, tôi chia sẻ với các vị với đề tài ngôi chùa nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò. Để giúp cho toàn thể quý Phật tử nơi đây hiểu được ngôi chùa, để tránh đi tất cả những cái lời qua tiếng lại của những người chưa hiểu, chúng ta nhẹ nhàng phân tích để giúp họ hiểu ý thức hơn và tạo điều kiện giúp cho mọi người giác ngộ về Phật pháp. Một ngôi chùa có ra để bảo vệ một nền văn hóa dân tộc, là để bảo vệ niềm tin tu học của quần chúng mọi người, quan trọng vô cùng, nhất là trong thời đại của chúng ta có rất là nhiều các cái tín ngưỡng khác nhau, cho nên dễ tạo ra sự phân hóa phức tạp. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái việc quan trọng của một ngôi chùa và đó là một nhu cầu chính đáng, thì người Phật tử sẽ có cách bảo vệ một cách hợp tình hợp lý và đúng pháp. Chúc các vị hòa hợp, an vui, cùng chung nhau, chung sức chung lòng với thầy trụ trì để xây dựng phát triển một ngôi chùa tự viện khang trang nơi này, để có một cái gì đó nơi tu học ổn định, vững bền, tốt đẹp với quần chúng chúng ta. Chúc các vị Phật sự việc viên thành. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, hôm nay toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử, đạo tràng tu học cũng như những người có thiện cảm với đạo Phật đều được nghe thầy chia sẻ đề tài về ý nghĩa của xây dựng ngôi chùa. Chúng con không biết nói gì hơn, vô cùng thành kính cảm niệm công đức của thầy đã thương tưởng đàn hậu học của chúng con quang lâm về đây để chia sẻ nhân ngày lễ khởi công xây dựng. Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy có thật nhiều sức khỏe để vững bước trên sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng nam nữ chúng ta đồng khởi thân để hồi hướng. Chúng con thường thỉnh Đại Đức khởi niệm hồi hướng. đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hạnh Phật